Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Kính chào quý thính giả, chúng tôi đang trình bày loạt bài Bí quyết xây dựng một gia đình vững mạnh với những nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh để chúng ta có thể áp dụng hầu xây dựng một gia đình bền vững trong tình yêu và niềm tin. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tiếp bí quyết thứ tư. Đây là bí quyết liên quan đến đời sống tâm linh, nói đến những điều chúng ta cần làm để dìu dắt gia đình trong đời sống đức tin. Trong bài trước đây, chúng tôi đã nói về vấn đề cầu nguyện trong gia đình. Chúng tôi đã trình bày tại sao người trong gia đình cần cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện với nhau. Theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, người trong gia đình cũng như trong hội thánh cần cầu nguyện cho nhau để được tăng trưởng trong đức tin, trong tình yêu thương, để thêm sự hiểu biết Chúa và để ý Chúa được thành trong đời sống chúng ta. Chúng ta cũng cần cầu nguyện với nhau vì những lý do sau đây. Lời Chúa dạy, khi nào hai, ba người cùng một lòng một ý với nhau trong lời cầu nguyện sẽ được Chúa đoái nhậm. Lý do thứ hai là bất cứ nơi nào có hai, ba người nhân danh Chúa ngồi lại với nhau sẽ có Chúa hiện diện. Lý do thứ ba là khi người trong gia đình hiệp một, nhân danh Chúa cầu nguyện với nhau, Chúa sẽ ngự giữa gia đình đó. Chữ hai ba người nói lên hình ảnh một gia đình. Khi người trong gia đình nhân danh Chúa họp nhau lại, Chúa sẽ hiện diện với gia đình đó. Đối với Chúa, sự hiệp một rất quan trọng trong gia đình cũng như trong hội thánh. Nếu thiếu tinh thần đoàn kết và hiệp một, sẽ thiếu sự hiện diện của Chúa. Khi các con cái Chúa cầu nguyện chung với nhau, hoặc khi người trong gia đình cầu nguyện với nhau, chứng tỏ hội thánh đó và gia đình đó có sự hiệp nhất và có tình yêu thương. Vì thế, Chúa sẽ đẹp lòng và Ngài sẽ đoái nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Khi sứ đồ Phao-lô bị giam giữ vì rao giảng lời Chúa, từ trong tù ông đã nhắn nhủ lời khuyên tha thiết sau đây. Tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Trích thư Ê-phê-sô chương 4, câu 1 đến câu 3. Tinh thần hiệp một là điều cần thiết để gia đình được vững mạnh và hội thánh được tăng trưởng. Khi chúng ta hiệp một với nhau, chúng ta sẽ làm vinh danh Chúa và sẽ thu hút người chưa tin đến với Ngài. Chúa Giê-xu phán như vậy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Lời phán này được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 13, câu thứ 35. Nếu không thể hiệp một với người trong gia đình, chúng ta khó có thể hiệp làm một với người trong hội thánh. Vì thế, nếu một người có thể hòa hợp vui vẻ với anh chị em trong hội thánh mà không thể hòa hợp với người trong gia đình, người chung quanh có quyền nghi ngờ đức tin và nếp sống đạo của người đó. Bây giờ chúng tôi sẽ nói đến ích lợi của sự cầu nguyện chung. Khi người trong gia đình cầu nguyện với nhau, chúng ta sẽ được những lợi ích gì? Trước hết chúng ta sẽ hiểu nhau và thông cảm với nhau hơn. Nếu trước khi cầu nguyện chúng ta để thì giờ cho người trong gia đình ngồi lại chia sẻ những buồn vui hoặc những ưu tư của đời sống, chúng ta sẽ thấy gần nhau, hiểu nhau và thông cảm với nhau hơn. Tuy nhiên, nếu muốn mỗi người đều có thể mạnh dạn chia sẻ niềm vui nỗi buồn của mình, chúng ta phải tạo một tinh thần cởi mở, một không khí thoải mái trong giờ họp mặt gia đình. Mọi người cần tỏ thái độ sẵn sàng lắng nghe tâm tình của nhau, sẵn sàng chấp nhận ưu và khuyết điểm của nhau, và sẵn sàng tha thứ cho nhau. Có như thế, mọi người mới dám thành thật nói lên điều mình suy nghĩ. Chúng ta cũng cần có tinh thần bình đẳng và tôn trọng nhau trong gia đình. Người lớn tuổi hay nhỏ tuổi, người ở thứ bậc cao hay thấp, đều được phép tự do nói lên cảm nghĩ và chia sẻ tâm tình của mình. Nếu chỉ có người lớn tuổi được nói, các em nhỏ sẽ không có dịp nói. Hoặc nếu chỉ người chủ gia đình, hoặc người cha, người anh được phép nói, thì những người nhỏ hơn, hoặc bà mẹ, hoặc những người chị và em gái sẽ không dám nói gì cả. Trong trường hợp đó, sẽ dễ gây ra chia rẽ hơn là hiệp một, và có thể có hiểu lầm hơn là thông cảm. Ngoài ra, khi người trong gia đình chia sẻ tâm tình để cầu nguyện với nhau, chúng ta cũng cần tập tinh thần tôn trọng nhau. Tức là khi một người nói, những người khác sẽ yên lặng chú ý nghe. Đừng chê cười hay xem thường lời nói của người khác, dù người đó là ai. Nếu khi con cái của chúng ta nêu một vấn đề gì đó để xin cầu nguyện, mà cha mẹ trách mắng hay chê cười, thì các em sẽ không dám chia sẻ nữa. Một em nhỏ kia trong gia đình, em sắp phải đi học lại. Em xin cha mẹ cầu nguyện cho em, để khi đến trường mới em không bị trêu chọc, nhưng sớm tìm được một người bạn tốt. Cha của em bé này nghe vậy liền nói, mấy đứa nó chọc con tại vì con quá nhút nhát, con cứ chạy tới làm quen là có bạn, chứ có khó gì đâu. Người cha này vừa chê con, vừa không thông cảm với con. Chắc chắn là từ đó về sau đứa con đó sẽ rất ngại ngùng và không dám chia sẻ những vấn đề mà em muốn cha mẹ cầu nguyện cho em. Đối với vợ chồng cũng vậy. Khi một người chia sẻ nan đề của mình và xin cầu nguyện, người kia cần bày tỏ sự thông cảm và hết lòng cầu nguyện. Đừng chê trách hoặc xem thường nan đề mà người vợ hay người chồng của mình đã nêu ra. Chẳng hạn như nếu người vợ xin cầu nguyện cho đứa con đang bị đau, thì người chồng nên lấy đức tin cầu nguyện cho con, chứ đừng nói, em cứ lo quá, nó có đau gì đâu, cứ để tự nhiên vài ngày là hết. Khi chúng ta chia sẻ một vấn đề để xin người trong gia đình cầu nguyện, mà người trong gia đình không chú ý nghe, hoặc nghe nhưng không thông cảm, thì lần sau chúng ta sẽ không muốn chia sẻ nữa. Ích lợi thứ hai của sự cầu nguyện chung là chúng ta sẽ gần gũi với nhau và dễ tha thứ cho nhau hơn. Khi cầu nguyện với nhau, người trong gia đình sẽ biết tâm tình của nhau. Nhờ đó sẽ thấy gần nhau và dễ tha thứ lỗi lầm của nhau. Sau giờ đọc Kinh Thánh chung với gia đình, thì một bà mẹ kia nói với các con. Lời Chúa chỉ cho mẹ thấy tính nóng nảy và giận dữ là điều không tốt. Vậy các con cầu nguyện cho mẹ để mẹ bỏ được tính đó. Nghe lời người mẹ nói, các con trong gia đình thấy thương mẹ vô cùng. Các em chợt hiểu ra rằng, tuy là mẹ hay la mắng, nhưng thật lòng bà không muốn như vậy. Vì thế, mấy người con thông cảm với mẹ và hết lòng cầu nguyện, chứ không phiền trách mẹ nữa. Thưa quý vị, sự cầu nguyện chung trong gia đình không những giúp cha mẹ và con cái gần lại với nhau mà cũng giúp cho vợ chồng hiểu nhau và dễ tha thứ cho nhau hơn. Mỗi ngày, hay ít nhất là mỗi tuần, vài ba lần, vợ chồng nên có thời giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện chung với nhau. Trong thời giờ đó, hai người có thể nói lên những mơ ước cũng như những ưu tư của mình. Cũng có thể chia sẻ những lầm lỗi của mình với nhau. Sau đó, xin lỗi nhau, cầu nguyện cho nhau và giúp nhau sửa đổi để không mắc lại những lỗi lầm đó nữa. Có lẽ nghe đến đây một số người cho rằng đây là điều quá lý tưởng, không bao giờ có thể làm được. Thưa quý vị, đúng, đây là điều chúng ta sẽ không thể làm được nếu chúng ta cậy vào sức của mình. Nhưng nếu chúng ta nhờ vào sức của Chúa, sẵn sàng vâng lời Chúa dạy, dành thì giờ cho gia đình và nghĩ đến lợi ích chung của gia đình, chúng ta sẽ có thể làm được. Nếu chúng ta để Chúa làm chủ đời sống và thực hành lời Chúa dạy, Chúa sẽ làm chủ gia đình chúng ta, giúp chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện với nhau một cách dễ dàng và tốt đẹp. Lợi ích thứ ba khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau, đó là người trong gia đình sẽ yêu thương và gắn bó với nhau hơn. Khi người trong gia đình biết được tâm tình của nhau, sẽ thông cảm và sẵn sàng tha thứ nhau, gia đình đó sẽ dễ dàng yêu thương và gắn bó hiệp một với nhau. Thánh Kinh cho thấy rằng, khi chúng ta có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nhau, lo tưởng cho nhau và quan tâm đến phúc lợi của nhau, chứng tỏ chúng ta có tình yêu thật. Và không một người nào hay một điều gì có thể phân rẽ tình yêu đó. Gia đình nào ràng buộc với nhau bằng đức tin và lời cầu nguyện sẽ gắn bó với nhau mãi mãi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những lời dạy sau đây của Sứ đồ Phao-lô về tinh thần yêu thương và hiệp một trong hội thánh cũng như trong gia đình. Sứ đồ Phao-lô viết: Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan. Trích từ Roma chương 12, câu 9, 10, 15 và 16. Trong thư Corinto thứ nhất chương 12, Sứ đồ Phao-lô cũng viết: Trong hội thánh, tức là trong thân thể của Chúa, không có sự phân rẽ mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu. Và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng. Trích thư Corinto thứ nhất chương 12, câu 25 và 26. Và trong thư Philip chương thứ 2, Sứ đồ Phao-lô lại viết: Vậy, nếu trong Chúa cứu thế có điều yên ủi nào, nếu về lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Trích thư Philip chương 2 câu 1 đến câu 4. Cầu xin Chúa giúp chúng ta thực hành được những lời dạy này của Chúa trong đời sống gia đình, để gia đình của chúng ta hiệp một về đức tin trong tình yêu thương và làm sáng danh Chúa. Thưa quý thính giả, bài học về những bí quyết để xây dựng một gia đình vững mạnh đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những chi tiết khác trong nguyên tắc thứ tư. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.